Kính thưa cộng đoàn, Giáo hội Công giáo Việt Nam đã trích ba đoạn Kinh Thánh liên quan đến vấn đề làm việc của con người để đưa vào ngày mùng 3 Tết. Và qua những lời giáo huấn của Kinh Thánh, Giáo hội mong mỏi cho chúng ta hiểu được giá trị của việc cộng tác với Thiên Chúa khi làm cho thế giới này, vũ trụ này được thăng tiến. Trong bài đọc thứ nhất, sách Sáng Thế Ký tường thuật lại việc Thiên Chúa sáng tạo nên vũ trụ và con người. Riêng đối với con người thì Thiên Chúa sáng tạo một cách đặc biệt hơn là với vạn vật khác. Đối với các vạn vật thì Thiên Chúa chỉ cần phán hãy có thì có. Riêng đối với con người thì Thiên Chúa đã bàn hỏi và sáng tạo nên con người có một phần giống vạn vật và một phần nữa thì giống Thiên Chúa. Và rồi Thiên Chúa đưa con người đặt vào vườn địa đàng và giao cho con người canh tác. Ở đây có một điểm làm cho chúng ta để ý. Đó là Thiên Chúa sáng tạo nên con người và đặt con người vào vườn địa đàng để con người lao động, để con người canh tác đất đai, làm cho đất đai đâm chồi nảy lộc. Và đây là một điểm mà làm cho mỗi người chúng ta thấy rằng cái việc lao động không phải là một hình phạt của Thiên Chúa. Nó chỉ là một gánh nặng sau khi con người đã sa ngã phạm tội, thì việc con người không còn sáng suốt nữa, nên vì vậy mà con người phải lao nhọc vất vả. Còn trước khi con người phạm tội thì Thiên Chúa đã cho con người tham dự vào công trình sáng tạo của người, đó là cho con người canh tác, làm cho đất đai sinh đâm chồi nảy lộc, làm cho sinh hoa lợi. Và đó chính là một vinh dự của con người. Tại vì khi Thiên Chúa sáng tạo nên con người không phải vì Thiên Chúa cần có con người, nhưng mà Thiên Chúa sáng tạo nên con người là để cho con người được tham dự vào vinh quang của Thiên Chúa, tham dự vào quyền năng của Thiên Chúa. Nên khi Thiên Chúa cho con người, giao phó cho con người cái vũ trụ trái đất này để con người làm cho nó phát triển, thì điều đó là Thiên Chúa muốn cho con người được cộng tác với Thiên Chúa. Và việc cộng tác đó là làm cho con người được vinh dự. Nên khi nói về vấn đề việc làm, vấn đề lao động, nó không phải là một hình phạt, nhưng mà nó là một cái vinh quang hay là một cái vinh dự. Từ vì con người được cộng tác với Thiên Chúa làm cho thế giới này tốt đẹp hơn. Còn khi người ta dùng lao động để làm xấu, để làm hủy hoại cái thế giới này, thì đó là do tội lỗi của con người. Kính thưa cộng đoàn, việc mà con người lao động bằng một cái sáng tạo của mình, từ vì khi Thiên Chúa sáng tạo nên con người thì Thiên Chúa cho con người có trí khôn, có suy hiểu và có một cái ý chí để con người hoàn thành những cái công việc được giao phó. Và con người có tìm tòi để làm cho những công việc mà mình làm càng ngày càng hoàn thành một cách mỹ mãn. Và đó chính là một hình ảnh của Thiên Chúa. Vậy khi Thiên Chúa giao phó cho con người, đặt con người ở trong vũ trụ này, là Thiên Chúa mong mỏi cho con người cộng tác với Thiên Chúa để làm cho thế giới này tốt đẹp hơn. Và quả thật, khi con người hiện diện ở trên trái đất này, thì con người đã làm cho vạn vật trở nên những cái gì thật là hoàn hảo. Thí dụ như con người đã dùng những khoáng chất để làm ra những cái bát sành, bát sứ, làm ra những dụng cụ để con người sử dụng, và đồng thời để có thể chứa nước, làm cho cây cối phì nhiêu. Rồi con người dùng sắt, dùng đồng, dùng vàng, dùng bạc để xây dựng những công trình, và những công trình đó ngày hôm nay vẫn nhiều, phần đông vẫn còn tồn tại. Và chỉ có con người mới có thể sử dụng vật chất này để làm ra những công trình tốt đẹp đó. Những kỳ quan ở trên thế giới này do công trình sáng, con người sáng tạo, nó là một cách lao động cật lực của con người và bằng trí khôn của con người. Nên Thiên Chúa ban cho con người có trí khôn và có một cái ý chí để con người làm cho thế giới này được tốt đẹp hơn. Trong bài tin mừng ngày hôm nay thì chúng ta lại suy niệm về việc mà Thiên Chúa trao phó cho chúng ta một cách khác nữa. Đó là Thiên Chúa cho con người được cộng tác vào cái công trình cứu độ của con người. Khi con người làm việc với tất cả một thành tâm của mình, với tất cả lòng mến Chúa, sự gắn bó của con người với Thiên Chúa. Một ông chủ đi xa, đây là hình ảnh của chính Thiên Chúa, trao phó cho những đầy tớ những nén bạc, để những đầy tớ này dùng những nén bạc đó mà sinh lợi. Những nén bạc đó là tài năng của con người, những nén bạc đó là sức khỏe, là thời gian. Những nén bạc đó là con người dùng trí khôn của mình để có thể phát triển, làm cho những nén bạc đó sinh lời gấp đôi, gấp ba, gấp mười. Bài tin mừng diễn tả về việc Thiên Chúa trao phó cho con người những nén bạc, và từng người một tùy theo khả năng. Nên việc mà Thiên Chúa trao phó cho người này người khác cái chức vụ này hoặc là những công việc này, không phải là vì con người đó hơn người này, hơn người khác, để rồi con người có thể ỷ lại hoặc con người có thể phung phí những tài sản mà Thiên Chúa giao phó cho. Nhưng mà Thiên Chúa trao phó cho ai tùy theo khả năng của mình, và Thiên Chúa cũng đòi hỏi người ta phải đáp trả lại bằng chính khả năng mà Thiên Chúa đã giao phó. Đó là sinh lợi gấp đôi. Còn người mà dùng cái nén bạc đó đưa chôn giấu đi, có nghĩa là không dùng cái tài năng mà Chúa ban cho để sinh lợi, thì Thiên Chúa có hình phạt với họ. Kính thưa cộng đoàn, Thiên Chúa rất yêu chúng ta, cho chúng ta được cộng tác với Thiên Chúa. Nhưng mà khi chúng ta làm việc thì chúng ta phải nghĩ đến Thiên Chúa là chủ nhân của mình. Thiên Chúa tín nhiệm giao cho chúng ta những nén bạc. Điều đó cũng làm cho chúng ta phải nghĩ đến cái tình thương của ông chủ, nghĩ đến sự tín nhiệm của ông chủ, để chúng ta cố gắng mà hoàn thành nhiệm vụ ông chủ trao phó. Và điều đó có nghĩa là con người được cộng tác với Thiên Chúa trong tình yêu thương. Vậy khi con người làm việc mà với cả một cái lòng yêu mến Thiên Chúa, thì con người mang lại cái ích lợi cho chính mình và cho người khác nữa. Như lời Thánh Phaolô vừa xong trong sách Tông đồ Công vụ nói, khuyên bảo các tín hữu trước khi Ngài biết rằng cuộc đời của Ngài đã sắp chấm dứt. Ngài khuyên bảo họ là hãy giữ vững niềm tin, và Ngài nói lên cái gương sáng của Ngài, đó là Ngài đi đâu thì Ngài dùng chính đôi tay trí khôn của mình để làm việc. Ngài làm việc để nuôi sống bản thân, Ngài làm việc để chia sẻ cho anh chị em của mình. Kính thưa cộng đoàn, việc mà Thánh Phaolô nhắc nhở cho mỗi người Kitô hữu đó là cần phải làm việc cần cù để mưu sinh mình mà đồng thời cũng mưu sinh cho anh chị em. Đó chính là phát xuất bởi tình yêu của Thiên Chúa, phát xuất bởi tình yêu đối với anh chị em của mình. Và chính cái nghĩa cử đó làm cho người khác có thể nhận biết được tình thương của Thiên Chúa. Nên trong ngày mùng 3 Tết, chúng ta xin Chúa thánh hóa công việc của chúng ta. Có nghĩa là xin Chúa làm cho chúng ta ý thức hơn là chúng ta được cộng tác với Thiên Chúa và cố gắng hoàn thành những nhiệm vụ đó vì lòng mến Chúa và vì yêu mến anh chị em mình. Như thế là chúng ta cộng tác với Thiên Chúa để mang ơn cứu độ của Thiên Chúa đến với chính anh em mình nữa. Và điều đó mới là điểm quan trọng, tại vì Thiên Chúa muốn cứu chuộc cả con người của chúng ta. Xin Thiên Chúa ban cho chúng ta được ý thức một cách sâu xa về tình yêu của Thiên Chúa, về việc mà Thiên Chúa mời gọi chúng ta cộng tác, việc mà Thiên Chúa mong mỏi cho công việc của chúng ta sinh hoa lợi là chính cuộc sống vĩnh cửu mai sau của mỗi người. Xin mời cộng đoàn chúng ta cùng cầu nguyện.